thứ hai sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 8 tháng 8 2022. Thứ hai sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 8 tháng 8 2022. Chào anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới vui tươi, bình an trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi thứ hai ngày đầu tuần, chúng ta bắt đầu tuần lễ mới với niềm vui, với bình an, thì gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Ngày đầu tuần gặp nhau tay bắt mặt mừng, đến công sở, đến lớp học, đến công ty vân vân, ta hân hoan phấn khởi dâng lên Chúa tuần lễ mới, dâng lên Chúa công ăn việc làm, dự án của cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành. Và mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta, ông bà, cha mẹ, những người đã qua đời. Xin Chúa đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 19 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Ezekiel, chương 1 câu 2 đến câu 5, câu 24 đến câu 28c. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Ngày mùng 5 trong tháng, vào năm thứ năm kể từ khi vua Joachim bị đi đày, có lời Đức Chúa phán với tư tế Ezekiel, con ông Buzi trong xứ Cande bên bờ sông Cơ Va. Ở đó tay Đức Chúa đặt trên ông. Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến. Có đám mây lớn, có lửa lóe ra và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh. Ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh. Ở chính giữa lửa, ở chính giữa có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng. Chúng trông giống như người ta. Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh, như tiếng của đấng toàn năng. Tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại thì cánh rũ xuống, có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm ngay trên đầu chúng. Từ trên cái vòm ngay trên đầu chúng có cái gì giống như đá lam ngọc tựa như cái ngai, và trên cái tựa như cái ngai đó có cái gì trông như hình dáng một người ở trên ngai đó ở trên cao. Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh. Từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh. Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa như thế, tôi liền sấp mặt xuống. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thăm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sư thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh. Bậc vua Chúa cũng như hàng lê thư, khanh tướng công hầu, thu lãnh trần gian. Ai là nam thanh, ai là nữ tu, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng. Nào ca tụng thanh danh Đức Chúa, vì thanh danh người cao cả vô song, và oai phong vượt qua đất trời, thế lực dân người, người đã nâng cao. Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người. Hallelujah, hallelujah! Thiên Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Hallelujah! Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu, chương 17, câu 22 đến câu 27. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê. Người nói với các ông: con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu đón hỏi ông: anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm cớ cho họ vấp ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta đọc lời Chúa, nhất là trong Cựu Ước, những sách ngôn sứ, rồi nhất là có những bộ sách trong Tân Ước như là sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Loại văn Khải Huyền, loại văn ngôn sứ mô tả những sự kiện siêu nhiên bằng những hiện tượng tự nhiên, dùng ngôn ngữ của con người để nói về Thiên Chúa, dùng những sự vật hữu hình để diễn tả đấng vô hình. Cho nên có khi ta không hiểu gì hết. Thực sự ngôn ngữ biểu tượng ta không hiểu được. Vì thế lời Chúa mà hôm nay chúng ta nghe trong sách ngôn sứ Ezekiel mô tả cho chúng ta thấy gió bão từ phương Bắc thổi lên, rồi đám mây lớn, rồi có lửa lóe, rồi ánh sáng chiếu quanh, rồi có cái gì như bốn sinh vật, rồi chúng đi, rồi vẫy cánh như tiếng của đấng toàn năng. Rồi tiếng ấy ồn ào như trong một doanh trại. Rồi có cái vòm, rồi có hình như hình kim loại giống như đám lửa, rồi giống như một ánh sáng chiếu chung quanh, rồi hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng như vậy. Và câu cuối, đó là một cái gì? Trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Cố gắng diễn tả bằng ngôn ngữ con người với tất cả những cái sự giới hạn của một đấng vô hạn, của một đấng vô hình, để nói về vinh quang của Thiên Chúa. Vừa thấy thế tôi liền sấp mặt xuống. Thưa anh chị em, vinh quang Thiên Chúa đôi khi Ngài ẩn khuất ta không thấy. Nghĩa là khi Đức Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài trút bỏ, không giành lấy tất cả vinh quang, quyền năng, danh dự của một Thiên Chúa, mà hạ xuống như là một người thường, người phàm, ngoại trừ tội lỗi. Cho nên vinh quang ấy bị che khuất, người ta không nhìn thấy. Và người ta không nhìn thấy cho nên người ta không tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên người ta coi, ồ, con bắt thợ mộc chứ có gì lạ đâu. Cho nên ở đây Ezekiel mô tả cho chúng ta thấy vinh quang Thiên Chúa một phần nào thôi. Một phần nào thôi. Cả vũ trụ trời đất này là do Thiên Chúa dựng nên. Trời đất này là cái bệ cây chân Chúa. Trời chỉ là cái ngai cho Thiên Chúa ngự thôi. Cho nên không thể có cái gì mà nói được, diễn tả hết được vinh quang Thiên Chúa. Nhưng rồi sẽ có ngày. Rồi sẽ có ngày khi ta được hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa, khi ta được về trời, khi ta được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Lúc đó diện đối diện, lúc đó ta sẽ nhận biết Thiên Chúa như thế nào. Còn bây giờ thì Thiên Chúa tỏ mình ra qua vũ trụ, qua vạn vật, qua thế giới này, và có khi qua những con người, qua những sự kiện, qua biến cố mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Làm sao để anh chị em nhận thấy vinh quang Thiên Chúa qua những cái đó? Có khi qua những gì rất tầm thường, một người ăn xin, một cô bán ve chai, một bà già hành khất. Vinh quang Thiên Chúa ở đâu? Dám nhận ra vinh quang Thiên Chúa nơi những con người đó, để tỏ lòng thương xót những con người đó. Vì mình cảm nhận được là một Thiên Chúa đầy quyền năng vinh quang ấy, nhưng mà lại giàu lòng thương xót cho mình được cảm nhận quyền năng lòng thương xót ấy, để mình cũng nhận ra rằng Thiên Chúa ấy đang che lấp vinh quang nơi những con người hèn kém, yếu đuối, tội lỗi, bệnh tật. Người ta thích nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa, nhưng mà lại không nhận ra rằng Thiên Chúa ẩn thân nơi những cái gì mà không thấy vinh quang đâu cả. Hoặc là ngược lại. Ngược lại là người ta lại gọi là lờn mặt. Lờn mặt ở cái chỗ là không thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng và vinh quang. Cho nên là coi thường, hạ giá Thiên Chúa xuống ngang hàng với con người. Không tôn thờ Thiên Chúa, không đặt Chúa làm chủ cuộc đời của mình, làm trung tâm của vũ trụ, của thế giới và của mỗi một người chúng ta. Người ta chỉ thấy vinh quang của những người có chức, có quyền, có tiền. Quyền lực đó là vinh quang, tiền bạc đó là vinh quang. Và người ta tôn thờ những đồng tiền, những con người, những vinh quang của thế gian, của thế trần, mà không tôn thờ một Thiên Chúa chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Vinh quang của Ngài rạng rỡ mà không bút, không giấy, không có trí khôn của con người nào có thể diễn tả được hết vinh quang ấy. Mà nếu chúng ta có thể nhìn thấy như vậy thì chúng ta chắc chắn là chết mất. Vì thế mà vừa thấy thế tôi liền sấp mặt xuống. Ngôn sứ Ezekiel. Môi-se muốn nhìn thấy Thiên Chúa không thể nhìn được, chết mất. Cho nên là khi đi ngang qua, lướt ngang qua, và khi Môi-se gặp được Thiên Chúa rồi thì xuống mặt ông tỏa sáng. Cho nên mỗi khi mà dân muốn gặp Môi-se thì Môi-se phải lấy khăn che mặt lại, vì nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa qua Môi-se, qua khuôn mặt của Môi-se tỏa sáng. Ước gì ngày hôm nay người ta cũng nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa qua khuôn mặt của mỗi người chúng ta. Qua khuôn mặt vui tươi, qua khuôn mặt bình dân bình thản, giản dị qua khuôn mặt hiền từ. Ta không có thấy một Thiên Chúa qua một khuôn mặt gọi là biểu lộ uy quyền của mình, tỏ ra ta đây cao ngạo, ngạo nghễ rồi thì lúc nào cũng cho rằng mình có quyền, mình có chức, mình có địa vị, là mình đầy vinh quang và muốn người ta tôn vinh mình chứ không tôn vinh Thiên Chúa. Vì thấy mặt mình như vậy làm sao tôn vinh Thiên Chúa được? Mặt nó hắc ám, mặt hắc dịch, mặt đó là mặt hãm tài. Gặp những khuôn mặt như thế thì làm sao thấy vinh quang Thiên Chúa, phải không? Ồ, mặt nó phúc hậu thật đấy nha. Nhìn khuôn mặt thấy dễ thương, nhìn khuôn mặt khả ái, nhìn khuôn mặt thấy dịu dàng, nhìn khuôn mặt nó nghiêm nhưng mà lại chứa đầy tình thương xót trong đó. Những khuôn mặt diễn tả vinh quang Thiên Chúa, mỗi người hàng ngày soi gương coi khuôn mặt tôi có diễn tả vinh quang Thiên Chúa hay không. Người ta nhìn thấy tôi, người ta có thấy vinh quang Thiên Chúa không? Có thấy Thiên Chúa ở trong tôi không? Hay là nhìn thấy tôi người ta bảo kỳ quá ta, này nó theo Chúa sao mặt nó kỳ quá, nhỏ đó nó đang đi rao giảng về Chúa mà sao nó chả thấy giống Chúa tí nào vậy. Chết, chết. Cho nên buổi sáng nay tôi gặp mấy anh chị em đến, một gia đình đi nguyên xe đến. Thứ cha lâu lắm mới gặp thằng cha, vẫn nhớ mặt. Bây giờ thấy cha đỡ gầy, đỡ đen hơn hồi xưa. Bảo đến có chuyện gì không ạ? Bảo đến thứ nhất là thăm cha, thứ hai là để tạ ơn Chúa. Hai vợ chồng mấy đứa con đến, với cả mẹ, với cặp vợ chồng nữa. Đây đứa con của lòng thương xót này cha. Lúc mà vợ nó mang thai trước hôn nhân, nên là không có đạo, gia đình không đồng ý, rồi tính phá bỏ cái thai đi thế này thế kia. Rồi đến giao điểm tin mừng, cha nói thôi cầu nguyện cho nó và đón nhận nó. Nó có lỡ lầm, mình phải tha thứ, phải xót thương nó. Như vậy thì mình mới kéo nó về với Chúa được. Bây giờ mình bỏ nó, bắt nó phá thai rồi nó bảo công giáo gì ghê quá vậy, ác quá vậy sao. Chú con nghe lời cha về đón nhận nó. Giờ sinh được đứa con rất là dễ thương, rồi cũng làm đám cưới lễ tổ chức đàng hoàng. Bây giờ nó tân tòng với cha, nó ngoan lắm. Đứa anh nó cũng lấy một con vợ cũng hay cô dâu là tân tòng hết. Vô trong gia đình thấy được vinh quang Thiên Chúa nơi những con người biết xót thương, biết tha thứ, biết đón nhận họ. Thằng bé đó cha, đó, con đứa bé đến để tạ ơn Chúa. Lâu quá không biết cha đâu, đi tìm mãi mới gặp. Sắp sửa chia tay về, vừa về xong thì lại có một cái bà nữa đến. Bà đến nhìn thấy cậu tướng tá chán lắm, đội cái mũ bảo hiểm, rồi còn thêm đội mũ bên trong, rồi thì áo lu thôi lách thách lắm. Cái phản ứng tự nhiên của mình là thấy chưa, không thấy được vinh quang Thiên Chúa nơi những con người hèn kém như vậy đâu. Phản ứng tự nhiên của mình mà nếu thấy người ta bước xuống từ chiếc xe hơi coi, mới về hả, còn thấy bà đứng lấp la lấp ló, rụt ra rụt rè rồi lóng ngà lóng ngóng, đâu đây. Phản ứng tự nhiên mình như vậy. Con ngoài đảo, con mở cái phủ yên vô để đi tìm mấy chỗ trá để lù lắm ấy. Nói cái giọng như vậy thì lại càng mình lại càng thấy khó chịu hơn. Thấy chưa? Có thấy vinh quang Thiên Chúa đâu. Con đến này tại cầu nguyện cho nhà con này mời mặt thế. Thì có thằng đứa con gái này, nó cứ đi chơi không, chả lo làm ăn gì. Thằng con trai thì nó cứ đùm đùm đám rồi, rủ trẻ con này khẩn hứa với Chúa. Có bà có đạo không? Con không có đạo nhưng mà con tin Chúa lắm ấy. Chứ ngày nào con lần chuỗi lòng thương cho Chúa, con nghe cha giảng nhiều lắm ấy. Cứ nói như thế. Thấy một người ngoại đạo lặn lội từ Phú Yên vào, chồng mới chết, hai đứa con cầu nguyện cho gia đình bình an, cho hai đứa con nó ngoan. Điều ấy vừa biết ra, lại thấy bà khác lại đến. Ôi, này lại đến nữa. Cha còn có hai cái, cha có nhật ký Faustina, và có, sao gì đấy, cha cho con hai cái, con cái mẹ con cái, đây, tặng cho chị hai cuốn. Rồi có sách kinh nguyện chưa? Và có rồi. Có sách, có máy bài giảng chưa? Dạ có rồi, lần trước con đến cha cho con rồi. Giờ con xin hai cái máy nhật ký Faustina. Rồi ở đâu? Dạ thưa con Bình Dương. Rồi con không có đạo, lại không có đạo nữa. Mà ngày nào con nghe cha giảng, nghe say sưa. Vừa nghe cha giới thiệu có nhật ký thì con đến xin hai cái cho mẹ con. Mẹ con không đạo, mẹ con thích nghe lắm. Thấy vinh quang Thiên Chúa nơi những con người nghèo hèn đó không? Tôi nhìn ra thì thấy xe hơi nườm nượp đi vô. Có người đại diện đứng chào đón, long trọng lắm. Nói là họ đại gia, họ đi tĩnh tâm. Doanh nghiệp tĩnh tâm. Thấy bàn cỗ khăn trải rồi bia bọt để sẵn thì tĩnh tâm xong rồi có tiệc. Mỗi lần tĩnh tâm có tiệc. Thấy oà, đây đúng là vinh quang. Xe hơi, tĩnh tâm, tiệc. Có người đại diện đứng tiếp đón long trọng. Cái bà nhà quê lấp la lấp ló, không ai thèm hỏi thăm một tiếng. Cái cô ngoại đạo Bình Dương đến rụt ra rụt rè. Gia đình Phú Yên lu thu lếch thếch đi vô. Sao thấy vinh quang Thiên Chúa ở đó? Đến lúc mà mình không thấy vinh quang Thiên Chúa, giờ cuối cuộc đời của mình, Chúa cũng không cho mình thấy vinh quang của Ngài đâu hết, mà chỉ thấy tối tăm khóc lóc nghiến răng thôi. Vì cả cuộc đời của ngươi, ngươi có thấy vinh quang của ta đâu, mà con đâu có thấy Chúa tỏ vinh quang đâu. Chúa cứ giấu không, Chúa chơi kỳ quá. Chúa tỏ vinh quang, giá mà cái bạn mày đó mà cái đầu bà sáng lên là ngon rồi. Giá mà cái người ngoại đạo đó họ cầm sấp tiền đấy là thấy vinh quang rồi. Chả thấy cầm mấy chai nước đến xin làm phép, chán chết đi được. Cái gia đình đó nó đi xe ráp ôm vui chứ giá mà đi xe hơi đời mới nhất Mercedes hay cái gì bế em về thì ngon rồi. Vinh quang phải tỏ, Chúa cứ giấu không. Vậy thôi, chịu thôi à, không chịu thôi đi ra nhá. Không có cửa vào thiên đàng đâu. Đi tìm vinh quang trần gian thì xuống trần gian. Bây giờ vinh quang nó tắt rồi, chỉ còn khóc lóc nghiến răng đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Lựa chọn đi. Và khi các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay nghe Chúa nói con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ buồn phiền lắm, chả thấy vinh quang Chúa đâu. Đi theo thầy gần 3 năm trời, cuối cùng thì thầy nói thế này thì còn ăn thua cái gì? Không cái gì. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người. Nghe đó là nản rồi, cho nên không để ý đến câu sau. Và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Chả ai biết có trỗi dậy không, cứ chết là chắc rồi đấy. Cho nên các tông đồ buồn phiền lắm. Chính Chúa nói như vậy mà ông còn không tin nổi mà. Không thấy được vinh quang Thiên Chúa mà. Vì thế, thưa anh chị em, mình đi vào con đường lòng thương xót cũng vậy. Đâu phải con đường trải thảm đâu. Đâu phải con đường mà bước xuống cái thảm đỏ rồi, qua đến tận trong cung thánh, hai bên có người vẫy chào cờ quạt, kẻn trống rước sách linh đình. Không có. Con người bị nộp vào tay người đời. Con người bị người ta giết chết. Một đấng mà cho người chết sống lại, bây giờ bị người ta giết chết có chịu được không? Một đấng mà giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi của ma quỷ sự dữ, xích sắt thì phá tan hết mà bây giờ lại bị nộp vào tay người đời có chịu nổi không? Cho nên các tông đồ buồn vì không thấy vinh quang Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn khổ giá. Và ngày hôm nay khi anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng không thấy vinh quang Thiên Chúa, vì con đường mình đi là đường thương xót, là bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi trong thương xót chứ không bước đi trong vinh quang, không bước đi trên thảm đỏ, không bước đi giữa tràng pháo tay, giữa rừng người đứng hai bên xếp hàng chào vẫy, không có. Thế các tông đồ buồn lắm. Mà có nhiều người đi theo Chúa ngày hôm nay, thậm chí đi tu cũng buồn lắm khi thấy đời tu toàn là thập giá không, đau khổ không, buồn chứ. Mà quên là ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy, lúc đó vinh quang người tỏ rạng, qua thập giá mới đến vinh quang mà. Tại sao ta lại cứ đi tìm vinh quang mà không qua thập giá, lấy đâu ra? Hả? Tìm bằng cấp mà không chịu học, lấy đâu ra? Tìm chuyên môn mà không luyện tay nghề, muốn thành thần đồng âm nhạc mà không bao giờ thử tay vào cái đàn, lấy đâu ra? Thì Chúa thì chứ phải làm cách nào chứ không? Chúa không có làm cái gì ngược lại những quy luật mà Chúa đã đặt ra. Những quy luật Chúa đặt ra thì Chúa phải tôn trọng, là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cơm ăn, chứ không có há miệng chờ sung, không có. Và ngay cả việc mà chuyện nộp thuế đền thờ, Chúa cũng phải chấp nhận. Chúa phủ lấp vinh quang mình đi hết qua việc là anh chị em biết người Do Thái phải nộp thuế đền thờ Jerusalem. Mà đền thờ Jerusalem là nơi Thiên Chúa ngự. Người ta xây đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự. Vậy mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Rồi các tông đồ là con cái trong nhà. Chúa hỏi vậy con cái trong nhà có phải nộp thuế không? Người ta làm đền thờ cho Chúa, để tôn thờ Chúa, và các tông đồ đi phục vụ Chúa là con cái Chúa, là con cái trong nhà. Hà cớ gì là phải nộp thuế cái đền thờ đó? Chỉ người ngoài đi vào mới phải nộp thuế thôi chứ. Con cái trong nhà sao nộp thuế, phải không? Ấy vậy mà Thiên Chúa phủ lấp vinh quang của Ngài bằng cách là để khỏi làm cớ cho họ vấp ngã. Trời ơi, thì ông không giữ luật kìa. Ông trốn thuế, ông thế này thế kia. Họ không hiểu, họ chưa hiểu, vì họ chưa thấy được vinh quang Thiên Chúa qua một Giê-xu làm người. Họ không thấy được vinh quang đó thì họ sẽ vấp ngã. Sao kỳ, ông nói đàng, ông làm nẻo, đi trốn thuế thôi. Đúng ra thì mình không phải làm chuyện đó, nhưng mà làm để cho người ta khỏi vấp ngã. Mà chúng ta thấy ngay trong cái việc làm bình thường, Chúa cũng tỏ cho thấy vinh quang của Ngài. Đấy là ra biển mà thả câu. Con cá nào bắt được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, thấy một đồng tiền bốn quan, lấy tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Vinh quang Thiên Chúa ngay trong cái việc mà đi ra câu con cá, lấy đồng tiền trong miệng con cá đầu tiên mà lấy đúng được như vậy. Ai làm được như thế? Không có chuyện là may rủi trong này, mà Chúa tỏ thấy quyền năng vinh quang của Ngài. Đồng thời Chúa cho mình thấy rằng là có những chuyện nhỏ bỏ qua được thì bỏ, chấp nhất làm cái gì cho nó mệt, thì nó muốn bảo nộp thì nộp, cho nó có sao đâu. Đôi khi chúng ta hay dừng lại chấp nhất về những chuyện nhỏ, phải không? Chấp nhất những chuyện nhỏ cho nên là mình khó mà đi qua, vì chấp nhất chuyện nhỏ khó làm việc lớn. Muốn làm việc lớn thì bỏ qua chuyện nhỏ, không chấp nhất, không bận tâm, không màng gì cái đó. Ôi sao nó muốn họ nói gì thì nói, nó muốn làm gì thì làm, bận tâm gì. Cha nó nói cha cái này, nó nói cha cái kia, cha thằng đó nó làm cái này làm kiểu, bận tâm chi, nói gì thì nói, làm gì nó làm. Bỏ qua chuyện nhỏ bỏ qua mới làm được việc lớn, chuyện lớn. Còn chuyện khó là không bỏ qua nha. Không có chuyện khó quá cho qua, không có. Khó quá không cho qua. Chuyện khó là con người bị nộp vào tay người đời, bị giết chết, nhất định đi cho đến cùng. Đó. thầy không nên đi tiến về Jerusalem, cứ thẳng tiến. Họ đang tìm cách để bắt thầy, cứ thẳng tiến. Việc ta đã định, đã làm là cứ thế mà làm, vì là ý cha muốn như thế, đó là việc lớn. Còn chuyện người ta nói này nói kia, người ta phá, người ta chọc gậy bánh xe, người ta ném đá vô tay là chuyện nhỏ thì bỏ qua. Chuyện nhỏ bỏ qua mới làm được việc lớn. Mấy chị em lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận được vinh quang của Chúa nơi những gì rất tầm thường trước mắt người đời, nơi những công việc hèn hạ như Faustina đã làm, nơi cuộc sống tầm thường như Faustina, một nữ tu bậc hai, nơi những người mà chúng con gặp hàng ngày, những người nghèo, người khổ, người bệnh tật, người đến làm phiền chúng con thấy được vinh quang Thiên Chúa. Xin cho chúng con đừng bám theo vinh quang của thế gian, đừng chạy theo vinh quang của những người giàu có, người quyền tiền của người quyền lực, mà bước đi trong thương xót để thấy được vinh quang của Chúa nơi lòng thương xót của Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Thực ra Chúa đang rất gần con.
Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sương vui ngập tràn.